Đây là bài dự thi cuộc thi Chuyện tình tôi kể do Tân FM tổ chức. Truyện ngắn Gấu trèo về qua núi, trích trong quyển sách Ghét thân thương yêu cưới, tác giả Alex Munro, dịch bởi Trần Hạnh, Đặng Xuân Thảo, Hạnh Mai. Nhà xuất bản Văn học, liên kết xuất bản và phát hành, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Vào buổi sáng hôm quay lại Hồ Thảo Nguyên để thăm vợ lần đầu, Brent đã dậy rất sớm. Ông có cảm giác rộn rộn một cách nghiêm trang, giống như thời xa xưa, vào những buổi sáng hẹn hò lần đầu với một người tình mới. Cái cảm giác không chính xác là nhục dục. Sau này, khi chuyện hẹn hò đã trở thành thường xuyên, thì nhục dục là tất cả những gì còn sót lại. Đó là cảm giác kỳ vọng khám phá, gần như là mở rộng tâm hồn, và có cả sự rụt rè, tự ti, lo sợ. Ông rời nhà từ quá sớm, khách không được phép vào thăm trước 2 giờ chiều. Ông không muốn ngồi ở bãi đậu xe chờ đợi, nên ông buộc phải quay xe đi theo hướng khác. Trước đó có một đợt tuyết tan. Tuy vẫn còn nhiều tuyết, nhưng quang cảnh rực rỡ hồi đầu đông đã biến mất. Những đống tuyết lộ chỗ dưới bầu trời xám trông như những đống rác trên cánh đồng. Trong thị trấn gần Hồ Thảo Nguyên, ông tìm thấy một cửa hàng hoa và mua một bó hoa lớn. Ông chưa từng tặng hoa cho Fiona và cũng chưa bao giờ tặng hoa cho bất cứ người đàn bà nào khác. Ông đi vào tòa nhà, cảm giác mình chẳng khác gì một người tình tuyệt vọng hay một người chồng tội lỗi trong tranh biếm họa. Ôi chao, hoa thủy tiên đầu mùa, Christy nói. Chắc là ông phải tốn cả gia tài để mua đây. Cô đi trước ông, dọc theo hành lang, rồi bật đèn trong cái tủ tường, hay đại loại như tủ bếp, để tìm lọ hoa. Cô là một phụ nữ trẻ, phốt pháp, và dường như cô đã chẳng buồn chăm chút gì đến ngoại hình của mình nữa, trừ mái tóc. Đó là mái tóc vàng dày. Cả một bộ tóc đánh phồng lộng lẫy kiểu gái bưng rượu quầy bar hay vũ nữ thoát y, ngự trên một khuôn mặt và thân hình hoàn toàn không có gì đặc biệt. Ở đằng kia kìa, cô nói, hất đầu ra hiệu về phía cuối hành lang. Tên gắn ngay trên cửa. Đúng vậy, tên được ghi trên một bảng tên trang trí hình những con chim thanh tước. Ông đắn đo không biết có nên gõ cửa không, và rồi ông gõ, mở cửa và gọi tên bà. Bà không có ở trong phòng, cửa tủ đóng, giường gọn ghẽ. Không có gì trên bàn đầu giường ngoài hộp khăn giấy và một ly nước. Không có lấy một tấm hình hay bất cứ một bức tranh nào, không sách, không báo. Có lẽ ta phải cất những thứ ấy trong ngăn tủ. Ông quay trở lại quầy y tá, hay bàn tiếp tân, hay là cái chỗ gì đó tương tự. Christy nói, không có bà ấy à? Với vẻ ngạc nhiên mà ông cho là chỉ chiếu lệ, ông ngập ngừng, tay ôm bó hoa. Cô nói, thôi được rồi, được rồi, ông hãy đặt tạm bó hoa xuống đây cái đã. Cô buông tiếng thở dài, như thể ông là đứa trẻ đến muộn trong ngày đầu tiên đi học. Cô dẫn ông dọc một hành lang, bước vào vùng ánh sáng rọi xuống từ những ô cửa sổ vĩ đại trổ trong căn phòng lớn ở trung tâm, có trần cao như trần nhà thờ. Vài người ngồi dọc theo tường, trong những chiếc ghế bành thoải mái, những người khác ngồi quanh những chiếc bàn đặt giữa phòng trải thảm. Không có ai trông quá kinh khủng. Già thì có, vài người đã bất lực tới mức cần đến xe lăn, nhưng cũng tươm tất. Trước đây, khi ông và Fiona đến thăm Power, họ thường thấy những cảnh tượng đáng sợ. Những bà già cầm có râu, một người còn có con mắt lồi ra trông như quả mận thối, miệng chảy dãi, đầu cổ lắc lư, lại nhảy như điên. Còn bây giờ, trông có vẻ như người ta đã thanh lý hết tất cả những trường hợp tệ hại nhất. Hoặc có thể người ta dùng thuốc, phẫu thuật, cũng có thể là có cách gì đó chữa dị dạng, chữa bệnh không kiềm chế nổi lời nói, và cả bệnh không kiềm chế được những chức năng khác, những phương cách chưa hề có cách đây vài năm. Tuy nhiên, cũng có một bà trông có vẻ rất chán nản đang ngồi bên cây đàn piano, gõ phím đàn bằng một ngón tay, mãi mà chẳng được một giai điệu nào cho ra hồn. Một bà khác, cặp mắt trống rỗng đăm đăm nhìn từ đằng sau bình cà phê và chồng ly nhựa, như thể đang buồn chán đến tận xương tủy. Nhưng bà ta hẳn phải là nhân viên, vì bà ta mặc quần màu xanh lá cây nhạt như của Christy. Ông thấy không? Christy hạ thấp giọng. Ông ra đó thăm hỏi bà ấy đi, và cố đừng làm bà ấy sợ nhé. Nhớ là bà ấy có thể không... Ông cứ đến gặp bà ấy đi. Ông thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Fiona, ngồi dán vào một trong mấy bàn chơi bài, nhưng không chơi. Mặt bà trông hơi sưng, lớp mỡ một bên má chạy xuống che khóe miệng của bà, theo một kiểu không giống như trước đây. Bà ngồi xem người đàn ông ngồi sát cạnh chơi. Ông ta nghiêng lá bài của mình để bà có thể nhìn thấy. Khi Brent đến gần, bà ngước lên nhìn ông. Tất cả bọn họ, tất cả những người đang chơi bài ở bàn đó, đều ngước mắt lên nhìn ông, vẻ khó chịu. Rồi tất cả tức thì đồng loạt cúi xuống bài của mình, như thể muốn xua đuổi người đến quấy nhiễu. Nhưng Fiona đã mỉm cười, nụ cười lệch, bối rối, ranh mảnh và duyên dáng. Bà đẩy lui ghế và đi vòng đến bên ông, rồi bà đặt ngón tay lên miệng mình ra dấu đừng làm ồn. Bài Rick, bà thì thào. Nghiêm túc chết người đấy, họ điên cuồng vì trò này. Bà kéo ông về phía bàn nước, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi nhớ mình cũng như thế hồi học đại học. Tôi và mấy người bạn thường bùng tiết, tụ tập ở phòng sinh hoạt chung, hút thuốc và sát phạt nhau. Có một cô tên là Poby. Tôi không nhớ những cô khác. Poby, Fran nói. Ông hình dung một cô gái nhỏ thó, ngực hõm, mắt đen. Có lẽ giờ đã chết, quyện trong khói thuốc. Fiona, Poby và những cô khác mê hoặc như phù thủy. Ông cũng biết cô ta à? Fiona hỏi, mỉm cười về phía bà phục vụ có khuôn mặt lạnh như đá. Tôi có thể mời ông uống nước không? Một tách trà nhé. Tôi e rằng cà phê ở đây chẳng ngon lành gì. Frank chả bao giờ uống trà. Ông không thể nào ôm chầm lấy bà. Dù rất thân thuộc nhưng có gì đó trong giọng nói, trong nụ cười của bà. Có gì đó trong cái cách bà dường như đang bảo vệ những người chơi bài. Thậm chí bảo vệ cả bà phục vụ cà phê, để ông không phiền đến họ. Cũng như bảo vệ cho ông khỏi sự khó chịu của họ, đã khiến ông không thể nào ôm chầm lấy bà. Anh có mang hoa tặng em. Ông nói. Anh nghĩ hoa sẽ làm cho phòng em tươi tắn hơn. Anh đến phòng em, nhưng em không có ở đó. Tất nhiên là không rồi, bà đáp lại. Vì tôi đang ở đây mà. Fran nhận xét. Em có bạn mới. Ông hất đầu chỉ người đàn ông hồi nãy ngồi cạnh bà. Đúng lúc đó, ông kia ngước lên nhìn Fiona và bà quay lại. Có thể là vì câu nói của Fran, hay cũng có thể là vì bà cảm nhận được cái nhìn của người đàn ông nọ. Ông Aubrey ấy mà, bà trả lời. Rất buồn cười là hóa ra tôi đã biết ông ấy từ lâu lắm rồi. Ông ấy làm việc ở một cửa hàng đồ ngũ kim mà ông tôi hay đến mua. Ông ấy và tôi lúc nào cũng trêu đùa nhau, nhưng ông ấy không bao giờ đủ can đảm để hẹn hò với tôi. Cho đến tận cuối tuần cuối cùng thì ông ấy mới dẫn tôi đi xem bóng chày. Nhưng khi trận bóng vừa kết thúc, ông tôi đã có mặt ngay để đón tôi về. Thời ấy tôi hay đến đó vào dịp nghỉ hè thăm ông bà tôi. Họ sống ở nông trại. Fiona, anh biết ông bà em đã từng sống ở đâu? Đấy là nơi chúng ta sống. Đã từng sống. Thật á? Bà nói, không hoàn toàn tập trung vào câu trả lời vì người đàn ông chơi bài đang nhìn bà. Cái nhìn không phải là khẩn khoản mà là ra lệnh. Ông ta cũng tầm tuổi Grant, hay có thể hơn chút đỉnh. Mái tóc bạc trắng thô dày phủ xuống trán, da nhăn nheo nhưng nhợt nhạt, trắng vàng như cái găng tay trẻ con cũ kỹ và nhầu nhĩ. Khuôn mặt dài nghiêm trang và u sầu. Ông ta có cái vẻ đẹp của một con ngựa già mạnh mẽ nhưng thoái chí. Nhưng chỉ cần liên quan đến Fiona là ông ta không thoái chí chút nào. Tôi phải quay lại đó thôi, Fiona nói. Khuôn mặt mới đầy đặn của bà thoáng ửng hồng. Ông ấy nghĩ là ông ấy không thể chơi được nếu không có tôi ngồi đó. Thật là ngớ ngẩn. Tôi giờ chả còn nhớ mấy về trò chơi này. Tôi sợ là ông phải thứ lỗi cho tôi thôi. Thế ván bài bà đã sắp xong chưa? Ồ, chắc là sắp. Nhưng cũng còn tùy. Nếu ông đến và lịch sự hỏi xin cái bà trông rầu rĩ kia, thì bà ấy sẽ cho ông một ly trà đấy. Anh ổn mà, Fran nói. Vậy tôi sẽ để mình ông ở đây nhé. Ông sẽ tự lo được mà phải không? Mọi thứ có vẻ lạ lẫm với ông lắm phải không? Nhưng rồi ông sẽ ngạc nhiên khi thấy mình làm quen nhanh đến như thế nào. Ông sẽ biết tất cả mọi người, ai là ai. Chỉ có điều vài người như ở trên 9 tầng mây. Ông biết đấy. Mình không thể bắt tất cả mọi người phải biết mình là ai. Bà quay lại và trườn vào chiếc ghế của mình, rồi ghé tai O'Fray nói gì đó. Ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay của ông ta. Friend đi tìm Christy và gặp cô ở hành lang. Cô đang đẩy chiếc xe chở những bình nước táo và nho ép. Đợi tôi một chút, cô nói với ông, rồi thò đầu qua khung cửa. Có ai muốn uống nước táo không? Nước nho, bánh bích quy. Ông đợi cô rót đầy hai ly nhựa mang vào phòng. Rồi cô quay lại, bỏ hai chiếc bánh quy cụ dông vào những cái đĩa giấy. Thế nào? Cô hỏi. Ông có hài lòng khi thấy bà ấy hòa nhập như vậy không? Friend hỏi. Liệu bà ấy thậm chí còn biết tôi là ai không? Ông không thể nào biết chắc chắn. Rất có thể là bà đang đùa bỡn ông. Cái đó không hẳn là không giống bà. Bà đã để lộ chân tướng khi giả vờ đóng kịch vào lúc cuối. Nói chuyện với ông như thể bà cho ông là cư dân mới. Biết đâu bà đang giả vờ. Biết đâu chuyện này chỉ là màn kịch. Nhưng nếu thế thì sao bà lại không chạy theo ông và cười giễu ông khi bà đã xong trò nghịch ngợm? Chắc chắn là bà sẽ không quay lại đám chơi bài và giả bộ quên ông. Như thế thì quá ư là tàn nhẫn. Christy an ủi. Chỉ là ông đến không đúng lúc thôi. Họ đang say mê chơi bài. Nhưng bà ấy có chơi đâu. Ông chống chế. Đành là thế. Nhưng bạn của bà ấy đang chơi. Ông O'Fray. Vậy chứ O'Fray là ai? Thì là ông ấy, O'Fray, bạn của vợ ông. Ông có muốn uống nước trái cây không? Friend lắc đầu. Ôi, ông nghe này, Christy nói. Ở đây vẫn thường có kiểu gắn bó như thế. Tình trạng này sẽ kéo dài một thời gian đấy. Kiểu như bạn thân vậy. Nhưng chỉ tạm thời thôi. Cô muốn nói là bà ấy thực sự rất có thể không biết tôi là ai. Rất có thể. Rất có thể ngày hôm nay bà ấy không biết. Còn ngày mai thì như thế nào? Chúng ta chẳng thể nào biết được, đúng không nào? tình trạng này sẽ thay đổi tới lui hoài và chúng ta chẳng làm gì được. Sau một thời gian thăm viếng thường xuyên, ông sẽ thấy đây là cái điều không tránh khỏi. Ông sẽ quen dần và sẽ không coi chuyện này là trầm trọng nữa. Hãy tập làm quen dần, từng ngày một.